là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tình chị em sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về những lợi ích của bảo hiểm y tế hộ gia đình. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính ngân sách, trong mua sắm tài sản công và quản lý đầu tư xây dựng, trong quản lý đất đai. Thường xuyên chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ đảng viên, nhất là những vị trí nhạy cảm, đẩy mạnh việc thực hiện quy định về thanh toán tiền lương không dùng tiền mặt. Tỉnh đã chỉ đạo kiểm soát tài sản thu nhập theo yêu cầu. Đến nay 100% cơ quan đơn vị đã tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã thụ lý 6 vụ với 16 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó khởi tố mới 4 vụ, 10 bị can, phục hồi điều tra 1 vụ với 4 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp cũng đã thụ lý xét xử 2 vụ với 2 bị cáo về tội tham nhũng. Hầu hết các vụ án đều liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản nhà nước.
Năm 2021, ngành nông nghiệp tiến hành đánh giá phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho 35 sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, qua đánh giá hiện vẫn còn khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Hiện mới có 11 trên 35 sản phẩm được đánh giá phân hạng và cấp giấy chứng nhận OCOP đạt 3 sao, hiện còn 24 sản phẩm chưa được đánh giá. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn tới chậm cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Ngoài ra, các chủ thể còn ỷ lại việc thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch bảo vệ môi trường, việc hoàn thiện sản phẩm còn mang tính hình thức, thiếu sự gắn kết, chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số sản phẩm dù được phê duyệt nhưng không triển khai do không đủ điều kiện theo quy định tại bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm, dẫn tới chậm tiến độ chung.
Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội những tháng còn lại của năm, huyện Yên Bình đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày này, công ty cổ phần Coninco Công nghệ Xây dựng và Môi trường đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Bình. Công trình có tổng vốn đầu tư 9 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối tháng 11 năm nay, vượt tiến độ 1 tháng so với kế hoạch. Anh Đàm Tiến Lượng, cán bộ giám sát công ty cổ phần Coninco Công nghệ Xây dựng và Môi trường Hà Nội nói:
"Chúng tôi đã huy động nhân lực và trang thiết bị, đốc thúc anh em mà để hoàn thành giải quyết kịp thời công việc để đẩy nhanh tiến độ."
Đến nay, huyện Yên Bình đã giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được 148 tỷ đồng, đạt trên 90% kế hoạch. Trong đó, giải ngân vốn ngân sách huyện đạt 78 tỷ, vốn ngân sách tỉnh đạt 33 tỷ, giải ngân vốn sự nghiệp và vốn chuyển nguồn đạt 38 tỷ. Để đạt chỉ tiêu đề ra, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị địa phương. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình khởi công mới theo kế hoạch vốn được giao, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công đã cam kết, ưu tiên nguồn vốn thanh quyết toán các công trình hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Cùng với đó, các địa phương cũng đã tăng cường tuyên truyền vận động các hộ bị thu hồi đất chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Các đơn vị thi công đã nêu cao trách nhiệm, huy động phương tiện, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Đặc biệt khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị thi công đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại công trường. Anh Nguyễn Văn Đà, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Bình cho biết:
Để đẩy nhanh chúng tôi tiến độ các công trình, các dự án thì trước tiên là sau khi khởi công trình thì chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết. Thì trong quá trình thi công chúng tôi sẽ bám vào tiến độ thi công chi tiết của nhà thầu để theo tiến độ. Nếu chậm tại đâu chúng tôi sẽ đôn đốc tại đó. Thiếu nhân công tôi sẽ yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân công, thiếu máy móc theo tiến độ thi công chi tiết tôi sẽ yêu cầu nhà thầu bổ sung tiến độ, bổ sung máy móc để đảm bảo tiến độ thi công chi tiết. Có những công trình yêu cầu tiến độ nhanh hơn hợp đồng để đảm bảo phục vụ cái nhu cầu sử dụng của đơn vị sử dụng thì chúng tôi sẽ đề nghị các đơn vị nhà thầu là tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công và tăng thời gian thi công để đảm bảo tiến độ đề ra.
Những tháng cuối năm, huyện Yên Bình tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nghiệm thu và bàn giao các công trình đã hoàn thành. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thúc đẩy đầu tư công sẽ là giải pháp hữu hiệu để thực hiện thành công mục tiêu kép, kích hoạt thêm các dự án hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy tiêu thụ nguyên vật liệu, hàng hóa, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo việc làm, động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Mặc dù từ đầu năm đến nay số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái giảm cả 3 tiêu chí, tuy nhiên trong tháng 10 trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết và 13 người bị thương, tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với tháng 9. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và hoàn thành mục tiêu kéo giảm 10% tai nạn giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông đến người dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn và tải trọng. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái còn kịp thời xử lý các điểm mất an toàn giao thông, bổ sung hệ thống biển báo hiệu trên địa bàn, tăng cường biện pháp quản lý sửa chữa các công trình cầu đường bộ, xử lý những trường hợp lấn chiếm hành lang, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế hộ gia đình là loại hình bảo hiểm mang ý nghĩa chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội cũng như bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thực tế hiện nay, nhiều người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế, không may bị bệnh, gặp tai nạn, trở thành gánh nặng với gia đình bởi chi phí y tế quá lớn mà không có bảo hiểm y tế chi trả. Nhất là những gia đình lao động nhỏ, thủ công có thu nhập ở mức trung bình. Do vậy, việc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình không những để bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình mà còn góp phần giảm gánh nặng tài chính. Vậy khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những lợi ích gì, quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định, vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính, nên chị Hậu, vợ anh Phúc, luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi, nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí, là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh rồi uống thuốc ngay đi. Chứ để muộn ấy, là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. May quá. Tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhá. Thời buổi dịch dã, Covid cô veo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả? Dạ, cháu chào bác ạ. Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào? Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ. Ừ, năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình, có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch,
không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình, mà em đòi tách khẩu, thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà. Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau. Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi, ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu ấy, lại vào tuổi ăn tuổi học.
Cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần, còn thằng cu dưới 6 tuổi có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1 nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
À, là ra thế. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây, ai thích thì mua. Có phải tốt hơn không?
Thế này nhá, trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác, bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng. Lấy số đông, bù số ít là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro, đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50% mức đóng góp của người thứ nhất. Còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay ấy, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhá, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. Người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm ấy, tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300 ngàn thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ?
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây ấy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền. nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm, nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền, bảo bá đưa tiền mua bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhá, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá hay là không muốn mua?
Dạ
thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi, nhớ nhớ quên quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia, không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, cô ấy nói cho biết điều một tí nhá. Nhờ chị Hiền vun vén hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền tần tảo, chăm bẵm, nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già, hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc được như hôm nay ấy, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi không nói nhiều nữa, bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của ở đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này, toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa? Tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường, nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, có khi ba ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái Hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu. Như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn, không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết, làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình, nên hai đứa phải qua lại, quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Không có
gì đấy.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh muốn phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế, phải lấy việc phát triển nông nghiệp làm gốc. Lời chỉ dẫn của Người đã được chính quyền và Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiếp thu và vận dụng sáng tạo, hiện thực hóa bằng các chương trình, hoạt động cụ thể, qua đó đã tạo bước đổi thay trong phát triển nông nghiệp của tỉnh, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp tại các địa phương, ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh xây dựng được vùng quy hoạch măng tre Bát Độ, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên có trên 1.800 ha tre măng. Để có được kết quả này, chính quyền xã không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang trồng tre măng, mà còn lựa chọn giống tre măng Bát Độ phù hợp với thổ nhưỡng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời chuyển giao kỹ thuật trồng chăm sóc, thu hoạch măng cho người dân, đẩy mạnh liên kết bao tiêu sản phẩm măng thông qua các tổ hợp tác và hợp tác xã. Nhờ đó mà từ vài chục hecta măng ban đầu, đến nay Kiên Thành đã trở thành thủ phủ của măng tre Bát Độ của huyện Trấn Yên. Trung bình mỗi năm cây măng đã mang lại hơn 70 tỷ cho địa phương này, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, giúp nhiều gia đình vươn lên làm giàu. Ông Hoàng Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Ban đầu thì cũng rất ít, trồng có 270 ha thôi. Thì 3 năm sau thì chính quyền địa phương bắt đầu tìm cái lối ra để tiêu thụ sản phẩm. Thì khi mà tìm được đầu ra cho việc tiêu thụ sản phẩm thì chính quyền địa phương tiếp tục vận động nhân dân. Thì sau khi mà nhân dân thấy cái sản phẩm này nó mang lại hiệu quả kinh tế cao thì nhân dân cũng tích cực sản xuất.
Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh về phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản, Yên Bình đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đến nay tỉnh có vùng quế với diện tích đạt trên 78.000 ha, vùng tre măng Bát Độ gần 500 ha, vùng trồng cây sơn tra trên 10.000 ha, vùng lúa đặc sản chất lượng cao 3.000 ha, ngô 15.000 ha, cây ăn quả gần 10.000 ha, chè 8.000 ha. Với việc hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung sẽ tạo thuận lợi trong quá trình canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Không dừng lại ở đó, nông nghiệp Yên Bái còn có bước tiến mới là sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, quan tâm đến những yếu tố về môi trường đất, môi trường nước đến đa dạng sinh học. Nhiều sản phẩm nông lâm nghiệp được các địa phương đẩy mạnh theo hướng hữu cơ, có hiệu quả tốt như sản phẩm quế của hợp tác xã Quế Hồi, sản phẩm gỗ rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC, sản phẩm chè và các sản phẩm cây ăn quả. Ngay khi triển khai ứng dụng quy trình kỹ thuật sản xuất bưởi Đại Minh theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chị Trần Thị Hồng Nhung, thôn Khả Lĩnh đã được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây bưởi, được hướng dẫn biện pháp kỹ thuật, theo dõi về độ ẩm, lựa chọn về dinh dưỡng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn để chăm sóc và sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Chị Nhung cho biết.
Bắt đầu từ khi trồng thì là do chăm sóc mất 1-2 năm đầu thì mình chăm sóc cho cây lên tốt cao. Thế xong là từ lúc cây bắt đầu cây ra quả thì mình lại chú ý chăm sóc cả cây và chăm sóc cả quả và từng thời điểm. Có nghĩa là khi cây bưởi đã cho thu hoạch thì ta sẽ chăm sóc theo từng giai đoạn. Nếu mà cây giai đoạn nào chăm sóc cho cây, vì là giai đoạn cuối của cái lúc mà thu hoạch quả thì ta chăm sóc cây. Và đến khi cây cho ra hoa và kết trái thì ta lại chuyên vào chăm sóc hoa và trái.
Không chỉ ở Đại Minh mà cây bưởi cũng đã giúp gia tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương trong huyện Yên Bình. Như xã An Đà, những năm gần đây doanh thu mỗi năm từ bưởi cũng đạt trên 10 tỷ đồng, chất lượng quả bưởi ngày càng được đánh giá cao. Ông Nguyễn Minh Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Đà, huyện Yên Bình nói:
đối với cái bưởi xã An Đà thì chúng tôi đang tập trung vào thơm canh có chất lượng và đặc biệt là quan tâm đến cái hiệu quả về cái chất lượng của nó. Thì xã cũng đã hợp đồng với Học viện Nông nghiệp Hà Nội nên đây thì mấy năm gần đây đã lên tận vườn cầm tay chỉ việc với nhân dân, và giờ đây thì đang mở hai lớp. Một lớp là có 30 học viên, tức là 30 người trồng bưởi đến học trong một tháng để cách chăm sóc, bảo quản và đặc biệt là nâng chất lượng cây bưởi lên. Thì đối với xã An Đà thì chúng tôi vẫn xác định cây ăn quả là cây trọng tâm và xây dựng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân lên.
Có thể thấy những đổi thay trong nông nghiệp của Yên Bái còn thể hiện ở việc các địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra những cây mới, con mới có năng suất và sản lượng cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quy trình chăn nuôi trồng trọt. Nhiều địa phương đã thu hút phát triển được một số doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông lâm sản gắn với vùng nguyên liệu như tinh dầu quế, tơ tằm, sơn tra. Toàn tỉnh đã có 23 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nông nghiệp đặc sản được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ và 94 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Một bước tiến mới trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái đó là đưa được một số sản phẩm nông sản từ chợ truyền thống lên sàn thương mại điện tử, từ đó đã nâng cao giá trị cho nông sản Yên Bái, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân. Ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết:
ngành nông nghiệp cũng đã có cái biên bản ghi nhớ với chi nhánh Bưu điện Viettel tại Yên Bái và trên sàn ocopvietnam.vn và sẽ đưa những cái sản phẩm OCOP đó lên sàn OCOP Việt Nam do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn triển khai để đẩy nhanh cái xúc tiến thương mại các sản phẩm. Và trong đó thì với cái dịch bệnh Covid như hiện nay thì sẽ khuyến khích phát triển nên cái hệ thống sàn điện tử.
Thời gian tới, ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục tập trung thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng chất lượng, giá trị và hiệu quả bền vững, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực và sản phẩm đặc sản hữu cơ gắn với đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu quảng bá, tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.